nhau, đốn ngộ. Nhưng mà bây giờ đây, Pháp Bồ Tịnh Độ và Tổ xác nhận rằng cực duyên, nó cực duyên cực đốn là nó còn vượt qua hơn cái đốn ngộ đó. Nhưng mà ta chê Pháp Thiền chắc cao và Tịnh Độ không bằng nữa kia. Mà Tổ xác nhận rằng nếu mà tự tu đúng cách như vậy rồi, nghe những lời mà trong Đức Phật mình nói trong Kinh Di Đà, mình hiểu rõ sâu vào ý chỉ Đức Phật chỉ rồi thì cực duyên cực đốn. Cực duyên đốn là nó hơn đốn ngộ, cực duyên là nó rất đầy đủ rồi, cực đốn là rất mau chóng. Nó là nan nghĩ, rất khó bàn và khó nghĩ, kiểu vô bất khả thi nghĩ, là không thể nghĩ bàn được. Cái tiết phàm mình không nghĩ bàn, chỉ Phật mới hiển thị được chỗ này thôi. Vì lẽ đó cho nên chỉ có bậc đại trí tuệ mới thâm tính thâm hiểu được. Nếu trường hợp mà muốn thâm tính thâm hiểu sâu vào được đại trí tuệ thì như chư Phật mới là hiểu thấu được. Thì Phật tử thấy nó là, rồi bây giờ Thưa Sư nói lặp lại cho Phật tử sáng tỏ vấn đề. Hỏi Thưa Sư sao mà cực duyên cực đốn, rất đầy đủ, rất mau chóng. Thì bây giờ Phật tử có nào mau chóng hơn không? Thấy không? Là nay nay phát nguyện, là nay vãng sanh. Ngay giờ phút này Phật tử phát nguyện, ngay giờ phút này Phật tử niệm Phật, thì ngay giờ phút này đã đi đà vàng sen báo được mình đã hiển lộ rồi. Mà khi mà đà vàng sen báo mình hiển lộ theo vương lạc rồi thì ngay giờ phút này là Phật tử trụ bất thế chuyển, phải không? Nhưng mà xin nói lại, rồi Thưa Sư, chuyện nó giảng vậy rồi, rõ ràng rồi, nhưng mà cũng có người tu, chứ có thiếu người tu niệm Phật, cũng thối chuyển hay chứ. Ngay đây lúc này thối chuyển rồi, mà sao mà đại giang báo ở trên bất thối chuyển? Xin thưa, đại nói đó là phải thâm tính thâm nguyện. Mà mấy việc tử nào mà thâm tính thâm nguyện rồi thì không có vụ thối chuyển này. Mấy người đó, nếu người nào thối chuyển đó là hỏi kỹ cái lại coi, tin nó cạn cạn mà nguyện cầm chừng. Nguyện cầm chừng, với nếu đạo mà tu đúng cách là làm sao giờ tôi giết mình, bây giờ mình không bỏ cái niệm Phật được không? Được nghe má không? Bây giờ tôi phát nguyện, tôi tính tâm rõ ràng, tôi phát nguyện rồi, bây giờ biểu bà đừng phát nguyện, bây giờ đã giết tôi, chặt đầu tôi, thì chặt tôi cũng được phát nguyện một lời nguyện rồi là không bao giờ bỏ được. Thì mấy người đó làm gì thối chuyển, phải không? Mấy người, mấy vị mà tu thối chuyển là tại vì chưa thâm tính và chưa nguyện thiết, phải không? Đó. Rồi bây giờ nếu trường hợp mình thâm tính rõ ràng nguyện thiết rồi thì đài vàng sẽ báo mình đỡ rồi, chứ đâu còn phải đợi hết kiếp này nữa mới lấy. Hết kiếp này chẳng. Vậy nếu mình tu được hết kiếp này cũng được, nhưng mà điều nó nằm trong cái gì? Cũng đốn giáo thôi, chứ chưa nói cực viên cực đốn được. Mà bây giờ ngay câu này Tổ nói rằng là cực viên cực đốn. Nay phát nguyện là nay giảng sanh rồi, nay niệm Phật là nay tới Phật, là nay thành Phật rồi. Rồi Phật tử nói Thưa Sư, nói như diệu đâu, làm như có gì nó cao sâu quá, bây giờ tu mình không thấy nó được. Như Thưa Sư, Phật tử thấy được thì không có đòi Phật tử phải tu như vậy. Cứ niệm Phật đi, cứ thành lòng Phật đi, không đòi hỏi Phật tử phải đến ngay chỗ này, Phật tử rõ không? Cái chỗ này đã bực mình, nếu mà nào hiểu sâu, bởi ta nói là cái chỗ này là chỉ có bậc đại trí tuệ mới thâm tính sâu được. Còn bây giờ Phật tử chưa được cái đoạn đó thì cứ việc niệm Phật đi rồi Phật tử sẽ thâm. Nó ngộ lắm. Phật tử niệm Phật rồi, đến thời gian nó thanh tịnh rồi, tự nhiên nó mình thâm lấy à, niềm tin trọn vẹn lấy à, đó không? Vì cái đại trí huệ Phật tử mỗi người đều có sẵn, nhưng mà bây giờ bị cái vô minh mê mờ nó che lấp đi, làm như là Phật tử nghe nhưng mình nó làm như mờ cái gì đó, nó chưa sáng tỏ. Thì Phật tử niệm Phật thì tự nhiên nó phát ra nè, đó không? Đừng có ngại cái đó, nghe thì Phật tử nghe đi, rồi cứ việc niệm Phật đi, rồi chưa sáng tỏ để nó đi. Rồi Phật tử đến thời gian nào tự nhiên nó lộ sáng, cái tự nhiên lộ sáng bị cái có sẵn của mình rồi, đừng sợ, đừng ngại. Phật tử có niềm tin nghe sư giảng đi, nghe. Rồi bây giờ nó hình như vậy đó, sư giảng cái gì đó mà nó làm như có mờ mờ cái gì, thì để đó, cứ chỉ niệm Phật đi, cứ niệm Phật, cứ nguyện gì có Phật đi. Bây giờ mình chưa thấm nhập, bây giờ mình chưa trọn vẹn là nay niệm Phật là nay giảng sanh liền, đài vàng sáng báo mình đỡ nó liền, chưa được. Thì bây giờ tôi đã nhất định, bây giờ chưa được, nhưng mà tôi nhất định là tới giờ chung phải được. Tự nhiên nào mà tôi đốn ngộ, siêu đốn rồi, tôi có niềm tin vững chãi thì bây giờ đại giang sẽ báo tôi nở. kinh Đoạn Giảng xưa không bao giờ điểm nghi nào chứ, phải không? Nhưng mà bây giờ mình chưa được, tuy vậy thì cứ việc niệm rồi cũng sẽ được. Bây giờ chữ nay này là mình bây giờ nay này là ngay nơi đây tôi giảng sanh chưa được thì tới giờ chung giảng sanh. Kiếp này, cái nay Đức Phật nói hai trường hợp mà, phải không? Thì kiếp nay là tôi giải quyết sinh tử luân hồi ngay kiếp này, ngay niệm này tôi chưa được thì ngay kiếp này phải được. Mà cái ngay kiếp này là ai cũng được, dễ dàng lắm. Giờ dễ dàng cái tu còn bao nhiêu năm nữa mình tu cái việc được ngay à, phải không? Được ai không được. Nhưng mà nhớ rằng á, để ý chỗ này á, phải có nhớ tứ hoàng thệ nguyện. Không tứ hoàng thệ nguyện là phải phát tâm bồ đề, mỗi hoàng nguyện của tử thấm nhập nha. Đừng có tu ích kỷ, tu tu về tu hưởng Đức Phật cái này về Tây Phương lạc hưởng phước sung sướng, tôi ở tôi hưởng này khó cảm ứng luôn. À, mình phải có là nguyện lớn chút, rộng lớn chút, là khi mà nguyện rằng về thành Phật đạo là gì, đi khắp mười phương, nguyện khắp mười cứu độ chúng sinh. Chúng sinh đâu bây giờ đừng mê mờ, đừng đau khổ quá, không nở mà Tây Phương lạc hưởng sung sướng, mà nhìn chúng sinh đau khổ ở ngoài tâm chấp nhận được, không chịu nó được. À, nhất định về của Phật học đạo hoàn toàn để trở cứu giới chúng sinh. Còn tự trở là thành thông tự tại, được đục thông hết trơn rồi, bất nghiệp độ dễ lắm, thấy không? Độ dễ. Còn đều Phật tử thấy không? Ngài khuyên mình ngay bây giờ mình không nên phát nguyện độ sanh ai chứ. Phải sư nắm được ý tổ rồi, không bây giờ sư nói để sư hiện ngay bây giờ chính sư nó sẽ không có độ, không có độ ai. Nhân duyên trợ duyên Phật tử thôi chứ không có giết mình là không có độ ai. Còn mình chưa đủ trọn vẹn để mình chưa đủ sức mà đổ gì. Nói cho bây giờ mình nói khô nước miếng thì khô mồm đi, không có mấy người nghe mình, phải không? Được về có Phật rồi, được vô sanh mất nhẫn rồi, đi khắp mười phương, mình nói ra là bao nhiêu ngàn, bao chục ngàn người đến giữ cái thời pháp để nghe mình, và rất là mình tin tưởng chỉ là tu được chứ. Thiếu thắng nó gấp gì? Mình thôi tu tập đi, về có Phật đi, học cho được vô sanh mất nhẫn đi, rồi đi khắp mười phương, lúc đó không bằng tình độ. Chứ bây giờ mình không đổ được ai nhiều đâu, trợ duyên chút nào để Phật tử cùng nhân viên người nào có cái sức công đức phước đức đầy đủ rồi thì cùng với mình để tu tập. Người ta có sẵn rồi thì mai ra mình trợ duyên nhắc lại cùng nhau đi, đó không? Chứ chưa được vô sanh pháp nhẫn đừng nên nói lộ ai. Sư nhắc lại cho nó tốt nhất mình lo mình tu tập nha. Còn có nhân viên thì trợ duyên chút đỉnh thôi, nhắc nhở cùng nhau để đi, đó không? Thì luôn luôn mình phải có vậy. À, muốn được giảng sanh cho rõ ràng được thì phải nên có cái sự tu tập đó, rồi để được về Phật Phật. Xin mời sư Phật tử học khuyến nguyện lưu thông để chiều nay để tiếp khuyến hạnh lưu thông. Trong đoạn kinh khuyến hạnh lưu thông này, trước là lời chư Phật khen ngợi Đức Giáo Chủ Thích Ca, sau là lời Đức Giáo Chủ kết lại mà than thở. Chánh văn: Xá Lợi Phất ơi, như ta ngày nay ngợi khen công đức chẳng xiết nghĩ bàn của chư Phật kia, thì chư Phật kia cũng lại ngợi khen công đức của ta, chẳng xiết nghĩ bàn mà nói câu này: Phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc rất hiếm có, ở ngay giữa cõi ta bà kham khổ, lại vào cái đời có năm ác trược, một là kiếp trược, hai là kiến trược, ba là phiền não trược, bốn là chúng sanh trượt, năm là mạng trượt, thế mà chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại vì chúng sinh nói ra phép ấy là phép hết thảy thế gian khó tin. Nói ra phép ấy là phép để tu và chứng quả Phật đó, vô thượng nhất định nhé. Câu kinh cuối cùng này hệ trọng hai chữ trì danh, cho nên thuộc về khuyến hạnh lưu thông. Bây giờ tử nghe cái chỗ này á, là Đức Phật kêu người xá lợi Phật á, thì như mà Đức Phật ngày nay đó ngợi khen công đức chẳng xiết ghi bàn chư Phật, thì tất cả chư Phật nào tôi nghĩ là phước đức công đức vô lượng vô biên ha. Thì tất cả chư Phật trong sáu phương kia đó, đúng ra thường thường nói mười phương, nhưng mà chỗ nói kết lại là nó rõ trong tự nhiên là sáu phương đó. Cũng lại ngợi khen công đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và ở nơi cõi đời mà năm trượt ác này đó mà để tu chứng quả Bồ Đề rất là khó khăn. Và bây giờ đem cái pháp mà ngài chứng cái cơ gục của cái Bồ Đề đó đem truyền lại cho mình, là một pháp là gần năng tính chi pháp, là pháp rất khó tin. Vậy thì tự biết trí huệ và công đức của Đức Phật đó, các Đức Phật đều là bình đẳng như nhau cả, nhưng mà đem ra bố thí giáo hóa thì có chỗ dễ và chỗ khó. Như cõi tịnh độ mà tu thành Bồ Đề thì dễ, mà ở cõi trượt thế này thì khó lắm. Vì chúng sinh ở cõi tịnh độ mà nói pháp thì dễ, vì chúng sinh ở cõi đời này mà nói pháp thì khó lắm. Là như Phật tử biết đó, thì trí tuệ công đức chư Phật đều là bình đẳng như nhau cả, nhưng mà đem ra bố thí pháp để kêu bằng pháp thí thì có dễ khó. Như là cái cõi tịnh độ mà nói pháp thì chúng sinh nghe dễ thâm nhập dễ hiểu, mà còn nghe của ta bà ngũ trượt ác thế này đó đem mà nói pháp ra là khó. Thì như Phật tử biết đâu phải cái người nào mà nhân duyên ham nghe pháp là thích hợp nghe pháp thì đâu có. Bây giờ nói tạm nói chỗ nó linh nghiệm nghiệm làm lành làm phước bố thí gì đó, rồi phải có linh nghiệm đó, rồi thần độ hay bà độ cho thì dễ là dễ lắm. Ta có tiền cái gì ta ráng đi đến đó rồi có thể cho rồi cúng cho bà độ, hay là mượn tiền bà về làm ăn, tiền bạc nhiều đông đông lắm. Còn nghe pháp là ít lắm, phải không? Bởi vì có ngài Thích Trí Quảng đó là có thể Tây Ninh đó có phước báo rất lớn, khắp nơi người ta tề tụ về đó nha. Mà cũng có thể không khéo thì là Phật pháp bị chìm đắm đó. Là bởi vì mình ta về đó mà mình mở mang trí huệ á thì ta mở mang ra đạo pháp được thành hành. Còn về mà nó nằm trong cái ở trong cái dòng máy tính á thì đương nhiên là không được thành nhiều. Mà đa số thì thấy rằng là có thể nằm trong dòng máy tính nhiều. Nếu tín ngưỡng xuông bà độ mượn tiền rằng là nó nói không ghét thì xá đâu. Cái ông học pháp đó mà ngay đó rồi Phật tử cũng rất là ít đến mà học hỏi nữa. Phải ha? Phật tử thấy là cả là có thể là qua những cuộc lễ rồi là không biết mấy trăm ngàn người đó mà đến chỗ đó mà chứ không ghé mà học Phật pháp mà để ấy thôi. Mà học người ta không chắc không chịu hiểu được nữa. Kêu tự lực là không chịu. Bây giờ ai độ Phật, độ bà, độ gì tôi được thì được à. Chứ mà giờ để tự độ, tự mình phải ráng công phu tu tập thế nào để chuyển hóa tâm niệm mình từ xấu quá tốt thì ta không muốn làm. Thì bởi rồi tự mà nghe nó phải có nhân duyên, nghe nó phải dễ. Chẳng hạn như bây giờ mình có đầy cái người nào có tự thánh Phật cả, bình đẳng như nhau, giống Phật tánh á. Cái bản thể là tâm Phật chúng sinh thì đồng, mặc dù vậy nhưng mà cái nghiệp mình đã khỏi này nó nặng. Bởi tử coi cũng Phật sống từ Kim Sơn, ngài nói là cái nghiệp mình không nặng là không sanh vào cõi này. Mà mình niệm Phật không tin chuyên là không sanh về cái cõi cực lạc được. Cũng vì cái duyên do đó thành ra cái nghiệp mình nó làm như nó che mờ tâm thánh đi. Nó đến nỗi mà ngài nói là niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật cũng khó niệm. Rồi cái đệ tử của ngài Phật sống Chùa Kim Sơn đó bây giờ ngài hỏi vậy, ngài nói đâu có niệm Phật không, có nhiều người cũng khó niệm được đó. Rồi cái ngài nói muốn chứng minh lại trong đệ tử đó Phật sống Chùa Kim Sơn đó, ông muốn chứng minh kêu mấy người ăn mài ra ăn xin rồi đó, ông cho tiền biết niệm Phật đi. Mà có mấy người niệm được, còn bao nhiêu người nó mở miệng không ra. Đến độ tự niệm Phật thôi mà cái nghiệp khiến mình niệm không ra đó. Còn bây giờ mình nói trí huệ sâu xa, nó ý chỉ mật chỉ của đạo trong đó, rồi mình tu trì để cho tâm thì còn làm sao mà hiểu được nhiều. Cho nên mấy ngày đó là cõi ta bà những cái quế trượt này nói pháp khó, bị cái nghiệp chúng sinh nó che mà cái trí huệ nó không có thanh tịnh tâm để nhận được cái pháp dạy ý chỉ Phật. Cho nên mấy câu đức nói rằng, hay Đức Phật nói rằng là mười phương chư Phật mà nghe được danh hiệu Phật cũng khó được nghe, nghe danh hồng danh Phật thôi, hồng danh đức tất cả chư Phật nào cũng rất khó được nghe. Huống chi Phật tử mà vừa nghe được danh hiệu Phật mà vừa tu tập theo cái hồng danh đó, thế không? Mà để mà tu tập theo cái pháp môn đó để chứng ngộ của Phật thì khó biết nhiều. Cái phước mình hiểu là phước đức công đức mình nhiều lắm, gieo trồng với phước công đức của Phật nhiều lắm mình mới được cái nhân duyên như vậy, thấy không? Như ở cõi tịnh độ mà tu thành bồ đề thì dễ, mà ở cõi trượt thế này thì khó. Rồi bây giờ tự cứ cõi trượt thế này, bây giờ sau này Đức Phật nói thôi, đừng nói thành bồ đề, thành Phật, mà sau cái đời bạc kiếp này là vạn ức người tu không biết được một người chứng bồ đề, chứng tâm để chứng đạo đó. Mà khi mà giờ có Phật được vạn người tu, vạn người thành đạo, thành Phật hết rồi. Tự đó Ngài bảo đảm trong kinh như vậy đó. Thành ra là ở cõi tịnh độ mà tu thành bồ đề thì dễ, mà cõi trượt thế này thì khó. Không khó như vậy. Vì chúng sinh ở cõi tịnh độ mà nói pháp thì dễ, vì chúng sinh ở cõi đời này mà nói pháp thì khó. Nào tự thấy chứng rõ ràng nói pháp là khó. Tất nhiên là nói pháp thì không phải khó, nhưng mà người ta khó nhận, người ta không chịu nghe. Đúng thế không? Cái gì đó. Vì chúng sinh ở trượt thế nói pháp tiệm hiểu dần dần còn dễ, nó khó hiểu nhưng mà mình nói pháp tiệm đó mà nói mà hiểu dần dần đó, thì còn dễ chút. Mặc dù khó nhưng mà cũng còn dễ, người một số người ta hiểu, ta chấp nhận được. Chứ nói pháp đúng là hiểu ngay thì khó, hơn đó còn khó nữa. Vì chúng sinh ở trượt thế nói pháp đúng còn dễ, mà nói pháp đúng vượt tắc ngang sanh tịnh độ thì càng khó nữa. Bởi Đức Phật cái trong kinh này bởi tử thấy không, là nan tính chi pháp là thế gian khó tin. Bây giờ cũng nói nha, tam hiệu tam đời vì chư chúng sinh thuyết thị nhất thiết thế gian nan tính chi pháp, đó là nói pháp rất là khó tin. Mà nói pháp tiệm thì còn hơi dễ chút, mà nói pháp đúng là khó rồi. Nhưng mà nó pháp đốn mà còn đời dễ dễ chút, mà nó sanh mà còn dễ chút, mà nó pháp vượt đốn tất nhiên nãy đó viên đốn mà viên đốn nó còn thắng tắc thẳng luôn nữa thì còn khó nữa. Chúng sinh ở trượt thế nói pháp diệu quán đốn tu đốn chứng để vượt tắc ngang sang tịnh độ đã chẳng dễ gì, thế mà nay lại nói pháp tu, cái pháp tu chứng này chẳng cần cù khó nhọc, chỉ trì danh niệm hiệu Phật A Di Đà thôi mà được lên ngay ngôi Bồ Tát Phật thôi. Đó. Thì trong này mà tổ mới luận cho Phật tử nghe là ở chúng sinh trượt thế này mà nói pháp diệu quán đốn tu đúng chứng vượt sang tịnh độ thì không phải việc dễ gì nói. Tất nhiên là pháp 16 pháp quán đó, trong kinh quán luận thọ nghe Phật tử nói thì quán đốn tư đốn chứng đó thì không có dễ gì nói à. Thế mà nay là nói pháp tu chứng này là chẳng cần cù khó nhọc, chỉ trì niệm danh hiệu Phật hay nào thôi mà được lên ngôi bất thối, thì thực là một pháp phương tiện đệ nhất, đặc biệt lạ lùng màu nhiệm hơn hết, vượt hẳn ra ngoài sức tưởng tượng nghĩ bàn của loài người. Đó là một khó khăn trong các khó khăn. Bây giờ tự thấy có quán là trong đó Đức Phật chỉ có quán đó, có thể quán Đức Phật Ni Đà, quán Thế Âm, quán cảnh mặt trời mặt mọc, quán trời lặn gì đó, quán cảnh Tây Phương Cực Lạc đó, tất cả hình bóng Tây Phương Cực Lạc đều là chỉ mình quán. Quán đó là chẳng hạn như bây giờ trong Phật chỉ đó, Phật tự tưởng ra cái hình bóng thế nào đó rồi nhắm mắt mở mắt được cái hình, thấy ra cái hình trên. Mà nói thôi vậy là khó. Cái vi tế của tâm mình nó quá thô động đó, bây giờ mình nặng hết những cái tâm thô động đó để thấy hình tượng Phật, từ mắt, từ mũi, từ tai, chân, đồ mặt, đồ gì thấy hết toàn diện, tưởng tượng cái hình tượng đó. nhắm mắt một mắt cũng thấy, nó vì thế nó khó, khó cho cái tâm thô phù của mình để quán tưởng. Thì vì thế Đức Phật có phương tiện mở ra cái pháp trong kinh này nè, là trì danh hiệu Phật thôi. À, trì danh hiệu Phật mà mình cũng được đến ngồi bất thối thì cái chuyện rất là khó, rất khó tin. Bởi nó nói thật tử theo là mặc dù khó tin nhưng mà có thật á, khó tin nhưng có thật. Và bây giờ làm sao tử làm sao hiểu được chỗ này để mà khó tin nhưng có thật. Thì giờ dư luận ra tạm để cho mình có niềm tin. Tôi thấy tất cả pháp tu nào, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình không quán tưởng là khó đi, thì như bên thiền người ta nói là con chó có Phật tánh không, vị trí trong nó không, hay là một vị tổ cái thiền, cái công án thiền bên Nhật là cũng nổi tiếng là gì nè, hãy lắng nghe tiếng vỗ của một bàn tay. Bây giờ cái bàn tay này mà đặt ra câu hỏi, cái nghi tình nó lớn lắm, phải không? Thường thường hai bàn tay mới vỗ được, mới lên tiếng. Mà hãy lắng nghe một tiếng vỗ, một tiếng vỗ một bàn tay, một thử tưởng tượng làm sao có bàn tay mà vỗ thành tiếng, phải không? Đó. Vậy mà có người trả lời khổ chịu á. Làm sao là khi mình nhập tâm mình rồi, cái đó ý nói là mình khởi nghi tình, bắt đầu cứ nghi tới nghi hoài đi, là hết giọng. Hết giọng thì quần chứ, rồi thì nói tự tại nói, nghe nó dọc nói tổ thầy biết liền. Được thấy không? Nó có đặc biệt chỗ đó đâu. À. Thì làm sao hết giọng? Thì bây giờ câu niệm Phật này, tổ chỉ mình cứ hiểu cho rõ chỗ mình tu nè. Lúc mình niệm Phật ấy nè, đó, câu danh hiệu là cho rõ ràng. Mà tưởng tượng là mà mình tự thấy không? Cái kiến này là khi mình nhắm mắt đi nữa, nhưng mà niệm Nam Mô Di Đà Phật là thấy rõ ràng. Khi mình nhắm mắt với cái kiến cái tâm mình thấy mà, đâu cần mở mắt chi, phải không? Tự thấy rõ ràng, tự nhắm mắt rồi vẫn thấy Nam Mô Di Đà Phật rõ ràng. Rồi cái liên lụy niệm, đừng cho vọng niệm, dòng niệm khởi cũng cứ nước ra, cái niệm hoài. Cái đó là phần chỉ, cái kia là phần quán. Hay là mình niệm liên lụy không vọng niệm là phần tịch, mà mình thấy rõ ràng là phần chiếu. Thì tất cả pháp tu nào Đức Phật nói là tịch chiếu đủ là được rồi. Vì tại sao vậy? Vì cái bản thể gốc chân tâm của mình á cũng phần tịch phần chiếu à. Người ta hỏi ví dụ như thế nào tâm, thế nào là tánh, thì tâm là cái phần tịch của chân tâm, mà tánh là phần chiếu. Hai cái liên lụy nha. Nó luôn luôn tâm mình nó thể hiện chân tâm mình là phải học cái tịch chiếu à. Cái tánh thấy tánh nghe, bây giờ tưởng là cái lặng lẽ đó là phần tịch của tâm, mà rõ ràng sáng biết cái phần chiếu đó. Cái phần luôn luôn nó thấy nghe mình hiện hữu trong cái cuộc sống là hiện thực đây nè, tự thấy biết người người vật biết vật, nhà cửa thấy gì thấy mà thôi dừng cái đó đi, thì chân tâm muốn tánh mình thể hiện ngay đó đó. Mà rõ ràng sáng biết là phần chiếu của tâm, mà trong rõ ràng sẽ biết mà lặng lẽ thanh tịnh là phần tịch của tâm, nó phải vậy thôi à. Người nào mà tu đúng cách như vậy đó là sẽ tâm nhập tâm là niết bàn. Còn tu lệch nó bắt đầu là lệch. Nếu mình đợi phần tịch không, lặng lẽ không thì chết rồi, thiếu trí huệ rồi. Đó không? Nó là phải gì? Rõ ràng sáng biết có phần chiếu phần tịch. Thì trong câu hồng danh mình có đủ phần tịch phần chiếu, có đủ chỉ hóa, có đủ định huệ nó rồi, thì đủ rồi, phải không? Đó. Khi mình hiểu được rồi thì nó không có vấn đề gì mà phải thắc mắc vấn đề mà mình niệm hồng danh Phật. Mà khi mình đủ định huệ tịch chiếu rồi thì tâm mình lặng lẽ thanh tịnh, mình đến nhất niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật đến nhất niệm. Nhất niệm rồi qua cái niệm Phật tam muội rồi đó, nhất tâm được bao giờ buông cái niệm Phật đó là nhập tâm, nhất tâm chân như, đúng rồi, nhất tâm chân như là chỗ rốt ráo bình thiền công đức, nhất tâm chân như mà mình mật tông đến nhất tâm chân như, mình niệm Phật cũng đến nhất tâm chân như, phải không? Thì cái gì đó chuyện không có gì thắc mắc. Mà mình học cái cách pháp luyện này pháp luyện kia rất là khó mà nó không kết quả nhiều. Nhưng mà tự biết có nhiều người ta tu bên thiền, người ta thích bên thiền làm từng bước chứng lúc này phát niệm, người ta chỉ cách luyện đường luyện sau đó để thành được một cái công đoạn đó, là phải tiếp theo thầy phải chỉ thêm cái công đoạn nào đó cái luyện thì cái nó có sự thay đổi pháp một phần đó thì ta cũng có khi cũng dễ tu. Nhưng mà tới cái cao rốt ráo như nữa là gì, đắc đạo kêu đắc thánh thai, kêu một thai tức, cái hơi thở thì điều hòa rồi nó kết khối lên thành thai tức. Sống muôn năm, triệu năm, ức năm, nhưng mà xin thưa cái thai tức cái còn tướng, cái tướng của hơi thở tạo thành cái khối đó, cái tư tưởng xoay trong ấy, Thì ta trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là lâu vào tùy cái chỗ thay tức chỗ luyện ta mình, nhưng mà nhất định là sanh tử luân hồi, hữu hơn là hữu hoại, lâu qua lâu thì cũng là sanh tử luân hồi, bởi vì còn tướng mà, hữu hơn là hữu hoại, phải không? Còn tâm mình có sẵn rồi, cái chân tâm mình không hình không tướng thì Phật tử cứ sao, cứ niệm Phật đặng làm sao là đặng cứ là dẹp hút mây mù đó. Cái dòng vô minh mê mờ của mình vô được kiếp nữa, cứ che đậy cái bổn tánh chân tâm mình, không có cho cái bổn tánh mình hiện hữu thực hiện, rồi bây giờ nó che mờ đi thì mình niệm Phật ở đấy dẹp hút mây mù nó sạch nghe cái đó, rồi thì tự nhiên chân tâm bổn tánh mình đó, cái thật tướng hiện ra. Đó là làm cách nào làm mà chỉ cách Đức Phật chỉ cách này cách kia, nó muôn ngàn pháp thôi nữa, để gì, để chân tâm nó hiện ra. Còn bây giờ mình cứ mình chấp làm hoài thành ra chân tâm không hiện được, chân tâm sẵn hiện đó nhưng mà không hiện được. Bây giờ từ từ sẽ học lại, Phật tử thấy nó dễ nhưng mà nó hơi khó, nghĩa là cái thói quen của mình thôi. Bây giờ sự xác định rõ Phật tử là hiện tại bây giờ Phật tử đương thấy người thấy vật, đương nghe mọi âm thanh, là từ đâu nghe đó, từ đâu thấy đó, cũng nghe chân tâm bổn tánh mình. Nhưng mà mình thấy và chạy theo và khởi tâm phân biệt, có quen cái đó rồi thành ra nó khởi tâm phân biệt, từ Đức Phật nói rằng cái đó là ý thức thấy, thấy bằng ý thức. Nhưng mà Phật tử nói nhiều người hỏi là thưa chư, bằng ý thức thấy là thì ý thức nó khác tâm mình không? Thường thường ý thức cũng là tấm mình sáng, không có gì ngoài tấm cả. Nhưng mà tại nó phân biệt mà đặt nó ý thức đó, tâm là tâm vọng đó, tâm nó che mờ bổn tánh đó, nó không thể hiện trực diện là từ chân tâm mình thấy ra. Thì giờ mình học đạo để chi? Để trực diện nghe tâm mình thấy người, thấy vật, thấy gì thấy mà thôi. Tới đó dừng đi. Bây giờ mình tự học được quen ở đây thì đương nhiên là đó là Phật thấy, là thắng thấy đó, là bổn tâm thấy, là nghe cũng vậy, nghe âm thanh, tất cả mọi âm thanh thì nghe thì thôi, nhưng mà nghe có tâm phân biệt, khen thì tâm mình chịu mà chê thì tâm mình buồn, thì nó bắt đầu nó che chân tâm đó ra cái sai sự ý thức mình phân biệt, nó thành cái đó là cái tâm niệm chúng sinh, nó thể hiện ra mình là chúng sinh. Nếu mà nghe mà ý thức phân biệt là mình là chúng sinh, nếu mà nghe chỉ nghe mà thôi, âm thanh là dừng ở đó đi, ha, thì đó là Phật thánh. Còn nếu mà coi nó dễ nhiều vậy đó, nó dễ thôi, nó dễ, nhưng mà nó khó nên là ra mình thể hiện. Và tại vì mình nó nghe nó phân biệt đâu, hồ nào nó, bây giờ mình hành nghe vậy mình hành không có được. Thật ra bây giờ đối pháp môn tịnh độ, Phật tử phải hành được như thế nào mà hành được, là bây giờ mình niệm làm sao giúp ý thức, thì cái mặt ý thức mình nó yếu đi, mình niệm riết cái tư chuyển, niệm riết cái tâm mình thanh tịnh, nhờ cái danh hiệu hồng danh công đức của Phật vô lượng, đem cái hồng danh nước đó trở về nơi chính mình. Và từ đó nó chuyển hóa cái nghiệp thức của mình trong vô lượng kiếp. Và để tu đến vô tâm hay niệm Phật được nhất tâm, thì ba giờ anh ý thức, mặt ra thức anh yếu rồi, anh yếu rồi là có thể anh gột sạch rồi, nó chuyển hóa rồi, thì bây giờ mình mới sử dụng được là thấy gì thế mà thôi, nghe chứ nghe mà thôi. Bởi vì bình thiền cũng y bình thiền thôi. Bình thiền mà muốn vào cửa đạo được là phải vào cửa chân không, là đến cửa bát nhã đó, là được tu đến vô tâm. Nếu vô tâm là tất cả vạn pháp đều gì? Mình quán là được các pháp duyên hợp. Đó là không thiệt, đó là không. Tu tới đó rồi đi, bắt đầu mới sử dụng được cái chân tâm mà. Mới sử dụng chân tâm. Chứ bây giờ nếu không tu được tới vô tâm thì không sử dụng được. Mình biết đó, mình chỉ thấy mà thôi, nhưng mà nó không cho mình thấy mà thôi đâu. Nó thấy là nó phân biệt mà thôi sao được. Tự hiểu rõ cho này không? Nó thấy nó phân biệt, nó chạy rồi chân tâm mình nó nếp đi trước rồi. À, rồi bây giờ tới tu tôi phải làm như gì, tôi phải tu như thế nào, chỉ mình cách tu thế nào để chuyển hóa cái anh ý thức, cái anh mặt, cái thức đã. Rồi thì bây giờ chân tâm mới thể hiện đó, tròn bại thì Phật thánh đã tu quen đó rồi thì làm cũng được, thấy cũng thấy là chân tâm thấy, là nghe cũng là chân tâm là nghe, và tự tại trong lúc đó. Thì bây giờ mấy ngày tự tại nó an lạc. Còn mình biết rằng khi mình học đòi, mình lúc tâm thanh tịnh rồi mình học đạo, đôi khi cũng biết vậy, khổ đó, chạy ra phân biệt rồi thích vô lấy bỏ, nó khổ đó, mà mình sử dụng được nó phải rồi, khi mà đối cảnh rồi nó cũng chạy theo làm vậy, bị cái lực của nó mạnh mà, thấy không? Ta kêu cái lực của giặc nó mạnh, còn cái lực thiện của mình nó yếu, Thật ra bây giờ tất nhiên nó sử dụng nó sai sử là đôi khi học đạo biết đó nhưng mà hành không được, không nổi. Và tại vì kia nó mạnh quá, cái lực nó mạnh quá đi. Bây giờ hiểu Phật tử hiểu đi rồi thì mình cũng vậy, cứ niệm Phật cho cái gì, cái quân binh thiện lành của mình đó, nó mạnh chút xíu thì bắt đầu nó lấn át mình, thì lần lần nó mình sử dụng chân tâm bổn tánh mình mới được, tự ra không. Vì đó mình thấy nó hơi khó vậy đó, thì trong thiền tông phải nói rằng sao, là tới giờ lâm chung còn một sợi chỉ vọng niệm nó cũng đủ đưa mình đi sanh tử luân hồi. Thì bây giờ bên thiền tu tập vậy là để cái đời này mình chuyển hóa không đủ sức chuyển hết được, bất quá mấy ngày tu nhờ tu thiền có thể nó tạm nó một phần nào dằn ép cái nghiệp lực của mình, cái nghiệp lực của mình nó là nếu nó có tướng nó là vũ trụ là chứa nó hết là tưởng tượng nó không ha. Thì mấy ngày chưa hết đâu, mấy ngày lặng, mặc dù đôi khi thấy lặng đó nhưng mà tới giờ chung còn một khởi niệm gì đó thì cái ào ào cái chủng tử mà nghiệp thức trong vô lượng kiếp nó theo một sự chỉ dòng niệm đó để nó đưa mình đi sanh tử luân hồi. Mình thì có niệm làm nên mới đòi hỏi mình là Phật tử làm sao mà mình, nếu mà tu thiền mình nhắm mình tu thiền tâm mình thiệt thanh tịnh rồi tu thiền mà 24/24 là không có dòng nghiệp mà năm này qua năm kia thì mới nói ví dụ mà thoát khỏi sanh tử luân hồi mà về thiền tông đó. Còn mình nhắm mình chưa được thì thôi, mình có hiểu thiền phần nào đó thì mình kết hợp tịnh độ để nương nguyện lực Đức Phật hay nào mình tu nữa. Vì đời mình đây ngắn ngủi 500 năm có là bao, mà chưa chắc ai đã tu hết 100 năm đâu. Phật tử lớn lớn rồi mới ngộ tâm được, mình tu như đâu vài chục năm đó là hết đời rồi, sao mà kịp, không thấy được chuyển quá kịp hết phải không. Thế là bây giờ vì mình hiểu cái lý do đó đó, mình phải là nương của môn tịnh độ, giờ có Phật vô lượng thọ là vô lượng quang, tuổi sống vô lượng, đầy đủ sản xuất vô lượng, thì đầy đủ thì giờ mà tu tập. Vì đó cho nên là sao, cõi này tu tập đến vô thượng một đời khó, mà về cõi tây phương lạc tu đến quả vô thượng chánh đẳng giác dễ. Dễ lý do đó thầy Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, rất nhiều vị nhất sanh bốn xứ để gì, nhiều mình đương theo đó mình tu tập sớm quả vô lượng dễ. Mà cái sư nói Phật tử dễ, dễ khi mình hiểu rõ rồi, có niềm tin rồi nè, mình dễ tu lắm đó, dễ tu. Mà Phật tử thấy là đâu đó, nếu trường hợp mà ai một phần nào á, mấy người mà không biết giảng tịnh độ cho rõ đó, chưa thấm nhuần tịnh độ đó, thì tôi nói thường thôi, mình niệm Phật hay đà rồi mình cầu sanh chứ để người thường thường tu thôi, bậc trung bậc hạ thôi, chính trí đại sư này hồi đó thì không có quan niệm đó. Còn mình là người bậc thượng hiểu biết khá rồi, có trí huệ rồi mình tu thiền. Nhưng ngài hiểu lầm là lúc ngài bệnh đó, ngài bệnh rồi đó, ngài thấy là tu thiền bây giờ còn giọng tâm giọng niệm như vậy là giúp cho mình sanh tử luân hồi, ngài mới sợ ngài mới chuyển qua tịnh độ đó không. Thì chuyển qua tịnh độ thì ngài mới được vững tâm rồi đó, ngài mới rõ đó. Vì chúng sinh ở trượt thế nói pháp diệu quán đốn tu chứng để tắt ngang tịnh độ chẳng dễ gì, thế mà nay lại nói pháp tu chứng này chẳng cần cù khó nhọc gì, chỉ trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà thôi mà được lên ngai ngôi Bồ Tát Phật thối, thì thực là một pháp phương tiện đệ nhất, đặc biệt lạ lùng. Thấy không, phương tiện đệ nhất là cái phương tiện thiện xảo, cái phương tiện này là người nào tu cũng được hết, khó cái là bậc thượng bậc trung bậc hạ ai tu cũng được chứ, đều kết quả cả. Bởi vì ngày mới nào đặc biệt ngài nói là cái phương tiện đệ nhất, không còn phương tiện hay cái này nữa, và là đặc biệt lạ lùng màu nhiệm hơn hết, vừa đặc biệt vừa màu nhiệm. Là màu nhiệm là có thể là nó chuyển quá từ sanh tử luân hồi, nó chuyển quá hết sanh tử luân hồi, có sức màu nhiệm như vậy mà chỉ gì ai là Phật. Cái hồng danh này có sức chuyển hóa từ sanh tử luân hồi, chuyển hóa sanh tử luân hồi, từ cái nghiệp lực rất nặng nề mà chuyển hóa thành nó nhẹ nhàng để đến hết luôn. Thì còn cái gì mà đặc biệt lạ lùng màu nhiệm hơn nữa, vượt hẳn ra ngoài sức tưởng tượng nghĩ bàn của loài người, kêu là bất khả tư nghị. Cái loài người của mình không thể tưởng tượng nghĩ bàn được cái chỗ này, cái chỗ màu nhiệm này. Đó là một khó khăn trong cái khó khăn. vì mình không tưởng tượng được mà, trí mình làm gì làm cũng không thể hiểu được mà. À, đó là một cái khó khăn trong đó. Bởi thế mà chư Phật ở khắp mười phương không một vị nào là không suy tôn Đức Phật Thích Ca của ta là một vị Phật dũng mãnh hơn hết. Cho nên tất cả chư Phật trong mười phương không vị nào là không suy tôn Đức Phật Thích Ca của ta ở trong cõi đời trượt thế này mà tu chứng quả Phật. Tất nhiên là tất cả chư Phật trong mười phương đều suy tôn Đức Phật Thích Ca Ni là dũng mãnh hơn hết. Vậy thì ngũ trược ác thế là đời có năm vẫn đục độc ác à, ngũ trược là năm cái trược ác thế là đời thì có năm vẫn đục ác ác thế này thầy. Thì bây giờ Phật tử nó ngũ trược là gì? Tổ mới giảng Phật tử thấy những ngũ trược này. Một là kiếp trược, là thời đại tụ hợp toàn những vẫn đục cả, không có cái hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu mang cả ác nghiệp mà vượt tắt ra ngoài dòng kiếp trượt thì không tài nào đổ thoát được những chúng sinh trong vòng kiếp trượt này. Phép tu này giống như người bị quân cướp bao dây mà phải phá dòng dây mà ra. Cái tự biết cái kiếp trượt đó, thì ở trong dòng cái kiếp trượt là tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp ha. Nhưng mà nó nằm trong cái thời đại mà nằm cái từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà về sau này nó nằm trong cái kiếp trượt ha. À, thì là một cái thời đại tụ hợp toàn là những pháp dẫn đục, càng gì lâu dài là càng vẫn đục. Thì trong kinh đó, Đức Phật có nói quyền ký là chúng sinh đến năm 50 tuổi, tất nhiên là trăm năm bớt tuổi đó. Thì bây giờ kinh pháp không còn, kinh pháp trên quả đất này không còn, lần lần sẽ có chuyện tiêu hủy tiêu diệt. Và sau này thì Phật nói là quyền ký lại là chỉ để cái kinh, tất cả kinh pháp đều được tiêu diệt, bị tiêu diệt phát sinh. Và để còn cái kinh để mà chư Long Thần Hộ Pháp giữ quyển kinh vô lượng thọ để 100 năm nữa. Người nào cõi Ta Bà này có nhân duyên gặp quyển vô lượng thọ, đọc của quyển vô lượng thọ và tu hành theo đến niệm Phật nguyện giảng sanh thì sẽ được cứu rỗi. Còn tất cả không có tu nào, còn kinh không còn. Mà Phật tử biết cái kinh gì mà là bị mất nhất không? Bị mất đầu tiên, trước nhất là gì? Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh chỉ, đặc biệt là triết lý chỉ thẳng về tâm, kinh quý nhất, bị mất trước. Thì bây giờ Phật tử còn phước báo lớn lắm, còn được nghe Kinh Thủ Lăng Nghiêm, được nghe giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm và tu tập theo Thủ Lăng Nghiêm à, và tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, và tu tập theo pháp được đầy đủ. Phật tử có nhân duyên nghe và hành theo một số pháp đại thừa à, thì quý báo cái chuyện này à. Thì cái đời này mà nó ô trọng pháp vẫn đục, nếu mà không có cái hạnh tu niệm Phật là một hạnh tu mang cả cái ác nghiệp mà vượt tắt sang ngoài dòng kiếp trượt. Hiện mà ở kiếp trượt này mà mình mang cả cái ác nghiệp vượt tắt sang về Tây Phương Tịnh Độ. Có nhiều Phật tử trong đây họ hiểu đới nghiệp giảng sanh là sao đó, cái này phải tổ xác định là có thể là mang cả cái ác nghiệp mà vượt tắt về Tây Phương Tịnh Độ. Đới nghiệp giảng sanh đó là cái phép tu, cái hạnh tu niệm Phật này nó có đủ sức đó. Chứ cái kiếp trượt này là khó ai thoát ra đó, khó ai thoát ra đó. Mà mình tu tập những pháp môn khác là cũng khó thoát ra đó. Bởi Đức Phật đó là chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, mạt pháp và vạn ức người tu mà không có được người chứng đắc, không có được một người được thoát ra, khó kiếm được người thoát ra. Mà nếu không có cái hạnh tu niệm Phật này thì chúng sinh không tài nào đổ thoát được những chúng sinh trong vòng kiếp trước. Thì ngài xác định là những cái pháp môn khác không có tài nào mà đổ chúng sinh thoát ra khỏi cái dòng kiếp trượt này. Mà hiện tại là cho tự giới hiểu kiếp trượt này là mình là hiện tại đương nằm trong dòng kiếp trượt. Mà nói đúng trong dòng kiếp trượt chứ thật đức hồi lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giảng là nằm trong kiếp trượt rồi. Đó, Bởi vì mình nằm trong cái kiếp trước là những cái tất cả cái thời đại mà tụ hợp những cái vẩn đục đó, thì ngài ví dụ là nhưng là mình hiện bây giờ cũng như là bị quân cướp nó bao vây, nó lấy đồ lấy đạc, nó lấy hết cái đồ quý của mình đó. Mà hiện tại bây giờ bị chúng sinh bao vây rồi, bây giờ mình phá vòng vây ra, cảm đời cũng khó khăn. Thì bây giờ mà mình phá vòng vây ra mà có người trợ lực, có chư Phật mười phương trợ lực thì được chứ, ha, được phá vòng vây thì ra được. Bây giờ điểm thứ hai là kiến trược, là ở trong cái thời đại năm tà kiến nó sai khiến con người mau lẹ lắm, thịnh hành lắm, kêu ngũ lợi sử tà kiến tăng thịnh. Đó là kiến trược là cái chỗ mà mình thấy biết năm cái món trược dẫn đục, thấy không? Và nó làm cho sai khiến con người mau lẹ lắm, thịnh hành lắm. Vậy thì năm tà kiến đó là gì? Trong cái kiến trược này nó chia là năm phần. Đó là thân kiến. Một là thân kiến là si mê lầm tưởng thân ta và những vật của ta là thực không. Trước tiên á, ha, năm là kiến này là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến và tà kiến. Vậy thì cái thân kiến là mình lầm tưởng rằng thân ta, những vật của ta là thực không. Vậy là thân kiến là nhận rằng hiện thân của ta là thực có, những vật của ta là nhà của ta, đồ xe của ta, giường ghế của ta, cái gì mà tự sắm ra đó của ta là thật có hết. Chứ mình không hiểu là thân mình không thiệt, là vạn pháp thì không thiệt. Nha. Mà sư nói còn tự nghe cái thêm một phần nữa, anh nhắc nhắc lại này rất là quan trọng. Vì tự đâu có tưởng tượng rằng là ngay cõi ta bà mình đương sống, chúng ta đương sống này là có một cõi khác, có cõi tinh vi hơn, vô hình hơn, đương ở lộn lộn mình với người ta không biết, mà có thể là cõi nhiều vật thất bảo, nhiều cái điểm rất là quý báu tốt đẹp ở ngay cõi mình sống, mà có hai cõi chung nhau mình không biết. Đó. Bây giờ mấy ngày vị cố đức ta có thí dụ thêm cho mình thấy nè, cái sự mà cái nhìn thấy của mình á, nó bằng cái nghiệp thức không à. Thí dụ ta nói là nước thì ngạ quỷ thấy là lửa hay là máu mủ, nó cũng thấy nước ban đầu xa thấy tưởng tượng như nước đó, nhưng mà lợi ra là máu mủ hay là lửa không, uống được kháng nước mà uống được, máu mủ với lửa sẽ uống được, mà ngay cái một nước đó đó, một số nước mà ngài quý thấy là máu với lửa đó, chư thiên thấy là lưu ly, nó trong sáng luôn như là lưu ly vậy đó. Và bây giờ mình thấy nước mình uống mình xài, tự thấy không, mà thấy như vậy đó. Rồi bây giờ tự nói thưa sư như vậy nè, mình bây giờ mình đây mình thấy có vết ngang, mình đi là đúng á, nhưng mà qua cảnh giới ma quỷ chư thiên thì có không thấy đó, tôi đi tuốt lúc đó. Qua lúc lúc nó không thấy, mà không thấy sao ngắn, được không? Thì bây giờ cái kiến này, cái chữ thấy này mà chỗ cái tâm thấy là mình thấy bằng nghiệp thức không à, phải không? Đó. Rồi bây giờ tôi hỏi là mình có Phật tử hỏi thưa sư, bây giờ trong kinh Hoa Nghiêm đó là cái khó nhất là cái mà trong kinh Hoa Nghiêm đó là sự vô ngại pháp giới. Đó bây giờ đây là cái ta là một sự, cái ta này là một cái sự đưa về tưởng ngại rồi. Nó ngại rồi sao mà nói chư Phật nó là vô ngại. Hai hay là hai vật khác được á, hai cái này với vật này nè, vô nó ngại rồi. Nhưng mà xin thưa cái này mình thấy cái ngại bằng nghiệp thức, mình tự đoán không? Bởi ta nói sắc tức thì không, không tức thì sắc. Cái này tức là không, này tức không. Mà nếu trường hợp bản này nó cái này là không, này không thiệt hết, mà đi sâu rồi nó không thiệt, nó là cái bóng quyển thôi. Thì bây giờ nếu nó trở thành bóng quyển, nếu mình nhận rõ vậy thì bắt đầu nó qua tốt cái nào, hai bàn tay ba túc. Bây giờ mình đây mình thấy dắt đó, thì ma quỷ chư thiên nó đâu á, ba túc. Mà tự thấy ha, thì là tại vì mình thấy rõ là mình chứng minh gì thì rõ ràng quá rồi, thì bây giờ là cái xác này tức thì không rồi, nó là cái bóng quyển quá đâu thiệt, cho nên mà chư thiên mới đi qua được. Và bây giờ hai cái hình này nếu ta thấy bằng cái nghiệp thức của người ta còn còn đi đi qua được hết hai cái dung thông đó nè, rõ không? Đó, mình hiểu có sắc tức thì không, không tức thì sắc, đó là mới hiểu rõ cho. Và nếu mà chứng thực rồi, người chứng đạo thì đối với Phật cái mắt huệ của Phật thấy rõ vậy thì đâu có ngại nhau đâu, sắc với sắc không ngại nhau đâu. À, vì đó là không hết trơn mà hai cái không sao ngại được, tự hiểu ý không? Đó. Thật ra bây giờ mình thấy là với cái nghiệp của chúng sinh ta bà này á, là thấy cây là cây, vật là vật cản, nước là nước, mình uống được mình xài được nhờ cái nghiệp mình sẽ xài được. Còn Phật tử biết mưa mình là mưa, hạt mưa rơi mình uống được nước đó, nhưng mà Phật tử biết cái Atula mưa là gì không? Cái hạt mưa của mình nó thành gương thành giáo chứ, bạn cầm lên đánh với ông trời cái nghiệp nó lạ luôn. Bây giờ cái bên Atula có nghiệp không? Atula nếu so sánh với cái bản đồ so sánh với